chị em xung quanh niệm Phật, nhưng mà bắt chở cái người bệnh nó chết đi rồi có được cảm nhận.
Thế nên thì tóm lại hễ cái lúc lâm chung mà niệm Phật được thì cái người vãng sanh. Hễ cái lâm chung mà niệm Phật được ấy thì cứ làm thế nào để lúc lâm chung mà niệm Phật. Chứ còn bây giờ nói trăm ngàn hình tướng thì không, bao nhiêu chăng nữa cũng thế thôi. Cứ lâm chung mà niệm Phật được là thiện thì đi về cõi Phật. Mà lâm chung không niệm Phật thì nhất định là không được.
Nhưng mà các chị em niệm chung không? Mà chỉ nghe thôi, nhưng mà lúc đó
tôi này
cũng không muốn được thở được
thôi,
cũng khó thở quá. Nhưng mà chị em thì
buông
xung quanh niệm Phật.
Đó, thì lúc bây giờ chỉ nghĩ đến thở, nghĩa là nghĩ đến cái thân xác, chứ đâu có nghĩ đến cái chuyện vãng sanh, cho nên không dễ. Thật. Bạch Liên có đây không? Tâm tán, nói trừ tội thì có trừ, nhưng mà nói vãng sanh thì không được. Tâm tán đoạn thì không bảo đảm, không nói là không được hẳn, nhưng mà không có bảo đảm. Hay làm sao lại không bảo đảm những bình an? Tán loạn man mát như thế, nghĩa là thế nào? Chút thiện căn mà lại đem cái thiện căn ra mà cái tâm tán loạn, tức là có một chút phúc đức trí tuệ phải đem dùng đủ thứ, chứ không có cái định lực. Vì thế khó lòng mà định lại được những các cái tội ác từ vô thủy đến giờ. Em đọc tiếp cái đoạn này phải tự, bởi vì nói từ vô thủy nghĩa là không biết bao nhiêu kiếp, mỗi một kiếp chúng ta đã làm không biết bao nhiêu lỗi lầm, bây giờ mới học Phật, bây giờ mới biết quay về, cho nên cái nghiệp cũ nó nặng nề lắm. Mà bây giờ cái sức giác tình thì lại kém, có một tí cái sức giác tình con mỏng manh, mà bây giờ lại đem cái ánh sáng giác tình này tán đoạn hết các chuyện này sang chuyện khác, thế mà địch lại được tất cả những các cái tội, cái nghiệp báo, cái mê muội từ vô thủy thì nó khó khăn. Con đọc tiếp, tức là tổ dạy rằng chúng ta niệm Phật để trừ tội thì thật ra cái tội từ vô thủy của mình nhiều lắm. Mà nếu mà bây giờ cái tâm tán loạn thì cái khả năng lúc lâm chung mà nhớ mà niệm Phật được cái khó lắm. Cho nên cần phải niệm bây giờ phải hàng ngày niệm cho đến nhất tâm bất loạn thì cái sức niệm của mình nó mới có cái sức mạnh, thì lúc lâm chung mới hy vọng mà có giữ được cái tiếng niệm Phật để mà vãng sanh. Nhưng mà dù rằng cái chuyện vãng sanh thì rất khó, nhưng dù sao thì cái danh hiệu Phật đã lọt vào trong tâm, mà chính chúng ta đã phát tâm niệm Phật được, thì bây giờ chưa đủ duyên để tu được nhất tâm bất loạn. Nhưng rồi một kiếp nào đó chúng ta cũng sẽ gặp nhân gặp duyên để chúng ta tu tiếp, và rồi cũng sẽ có cái ngày giải thoát. Nhưng mà cái ngày này thì rất là xa số, cho nên tổ khuyên chúng ta ngay bây giờ tận tâm niệm Phật đi, niệm cho được nhất tâm bất loạn, nghĩa là cái tâm nó vững vàng chắc chắn như vậy thì lúc lâm chung mới hy vọng không bị những các cái tội báo từ vô thủy nó phá rối. Ngài nói là Ngài nói cái người nhất tâm niệm Phật, cái người đã có khả năng mà nhất tâm niệm Phật thì không cần phải học pháp môn nào cả. Còn như chúng ta bây giờ chưa nhất tâm niệm Phật được thì chúng ta phải làm thế nào để chúng ta nhất tâm. Thế cho nên chúng ta phải học, học tứ niệm xứ để hoàn thiện được những cái tham sân si từ vô thủy. Phải học kinh Lăng Nghiêm để hiểu nghĩa ba chữ A Di Đà, rồi nó mới chịu nhất tâm nó điểm. Thế cho nên chúng ta bây giờ phải học thêm và tu tập thêm những các pháp môn để mà có thể nhất tâm niệm Phật. Những người đã nhất tâm niệm Phật rồi thì người ta không cần học nữa. Còn mình bây giờ chưa nhất tâm được thì mình phải học. Mà học để làm gì? Học để niệm Phật được nhất tâm. Thì đúng, hai kinh đâu có nói khác nhau. Ở đây minh bạch nói là mỗi câu tiếng niệm Phật là một hạt giống thành Phật. Ngọc kim cương không bao giờ hoại, nhưng rồi một ngày mai sẽ thành Phật. Ở đây nói đã thành Phật là nói chuyện những vị quá khứ. Đó như là Ngài Anaruddha, Ngài là một tên ăn trộm. Ngài vào ăn trộm ở trong chùa, Ngài thấy cái đèn thờ Phật nó bị lún cái tim, Ngài khêu cái đèn lên. Chỉ có cái công đức khêu cái ngọn đèn lên thôi. Mà bây giờ Ngài thành ông, Ngài là chứng quả A-la-hán, và Ngài được ở trong kinh Pháp Hoa đã thọ ký thành Phật. Cái công đức tu chỉ có một việc là thấy cái đèn sẵn ở trong chùa đó nó lún, Ngài khêu cái tim lên thôi. Thế nhưng mà phải biết là từ cái thời mà Ngài khêu cái ngọn đèn ấy cho tới bây giờ Ngài được thọ ký thì chưa thành Phật là phải trải bao nhiêu kiếp. Thế bây giờ chúng mình cũng thế, niệm Phật tiêu tội, nhưng mà nếu mà chúng ta không niên mật thì khó niệm Phật, nếu nhất tâm bất loạn thì sẽ thành Phật, nhưng mà một kiếp rất lâu xa, chứ không phải ngày mai hay là ngay bây giờ mới thành Phật, thì không phải.
Ở cái phần văn tư tu như hôm qua thầy dạy đó là thầy, thì cái chữ tu tội hay như kinh A Di Đà ở đây á, thì con thấy như là được cái kết quả rồi thì gọi là tu tội.
Không, nghĩa là tu để cái tuệ, tuệ tức là kết quả rồi thì mới được tuệ. Nhưng mà cái tuệ này là được là nhờ cái tu. Mà cái tu này là cái thời gian thể nhập và cái tánh A-di-đà, chứ không phải là lúc còn trì niệm.
Và thầy, cái lúc đang niệm thì gọi là thực tập là tu.
Lúc đang niệm thì ở đây gọi là tu tuệ. Cái lúc còn đang niệm ở đây gọi là tu tuệ. Luôn luôn niệm danh hiệu Phật A-di-đà chính là tu tuệ. Rồi phải đến cái khi mà sự nhất tâm thì chẳng bị kiến hoặc tư hoặc làm rối loạn, lý nhất tâm thì chẳng bị tà thuyết nhị biên rối loạn, lúc đó mới gọi là tu tuệ. Nghĩa là được cái trí tuệ do tu hành mà được.
Còn cái lúc đang thực hành á thì lại không gọi là tu.
Cái thực hành nó có nhiều trình độ. Như chúng mình bây giờ thì mới đang là gọi là tu tuệ. Còn tu là người ta đã một phần nào người ta phá được kiến hoặc tư hoặc, cái thời gian mình thể nhập cái tánh vô lượng qua thì cái ấy gọi là tu tuệ. Con mới nhớ là cái thời gian các ngài tu rất lâu và rất dài, chứ không phải trong một câu nói mà nó thành đâu. Cái đường tu từ cái lúc mà niệm Phật gọi là tư tuệ, để mà vào được cái chuyện phá xong, phá xong kiến hoặc tư hoặc, rồi bắt đầu cô mới thể nhập thật sự cái tánh vô lượng quang. Trong cái thời gian mà cô niệm để cô phá kiến hoặc tư hoặc ấy, cái thời gian ấy gọi là tư tuệ. Còn bây giờ cô phá được rồi, rồi cô thể nhập cái chân tâm bản tánh, thì lúc bây giờ gọi là tu tuệ. Cúi đầu à, xin tất cả những các vị, những các học sinh à, thì dù là người xuất gia, một dù người tại gia, dù mình ở hoàn cảnh nào, cứ niệm Phật đi. Thấy cái ý của tổ là cứ niệm Phật đi, cứ cầu vãng sanh đi, được bao nhiêu quý bấy nhiêu, chứ đừng quản ngại. Người thì chỉ cho là pháp môn này dễ, thành là coi thường. Người thì cho pháp môn là khó, rồi lại chẳng dám nhận. Này, mỗi người một kiểu. Thế bây giờ ý tổ là khuyên chúng ta đừng nghĩ ngợi lăng xăng, lủng củng, đừng bận những cái chuyện đầu rùa, đầu ruồi tai ếch nữa, mà lo cứu mình đi, niệm Phật cầu vãng sanh đi. Thành đại chúng đặc biệt danh hiệu.
Con kêu đỏ nghĩ cái chỗ này, cái lúc con đang phá kiến mặt tư mặt ấy, là nó thuộc về tư tuệ hay là tư
tuệ? Con nói cái gì? Dạ. Con nói cái gì con nhắc lại?
Dạ, không, mà kính mặt này là cái nghĩa mà cái lúc con đang phá kiến mặt là tư mặt ấy, thì cái đó nó thuộc về tư tuệ hay là tư tuệ?
Thực nghĩa là cái nói chuyện về cái chuyện công phu tu hành thì gọi là tu trẻ. Nhưng mà ở đây tổ chia ra làm ba cái phần, cái việc làm. Chứ còn nếu nói chuyện phá kiến hoặc phá tư hoặc thì hẳn là cái tu hành của mình rồi, phải là cái công hạnh. Nhưng mà đây tổ nói rằng trong cái lúc mà mình đang tập trì niệm, chuyên trì niệm, thì lời tổ nói minh bạch đấy. Luôn luôn niệm danh hiệu Phật A Di Đà thì cái việc ấy gọi là tư tuệ. Đấy. Còn đến cái trình độ mà gọi là tu tuệ đó là các vị phải phá xong cái kiến hoặc tư hoặc về sự được sự nhất tâm, hoặc là không bị ý nhất tâm, nghĩa là bắt đầu từ khi mình được nhất tâm rồi đó, mình thể nhập tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Từ cái lúc mình được nhất tâm rồi, mình đi vào, thì cái lúc bây giờ mới gọi là tu tuệ. Thì cứ theo lời tỏ ở đây giảng như thế. Cái âm thanh, cái tiếng nói là cái hy vọng, mà đây là tỏ lại nói là đây là chân thật, ôn an nhẫn. Thì cái, nếu mà nói về cái âm thanh ấy, thì thật là hy vọng. Thế nhưng mà cái tên An Nhẫn là chỉ có cái cô An Nhẫn thật, cô ấy đang ở chùa Dược Sư đây thật. Thế thì cái âm thanh thì nó huyễn, nhưng mà bởi vì nó chỉ cái cô An Nhẫn, cô đang có mặt ở đây, mà cô An Nhẫn đang có mặt ở đây thì cái thân này cũng giả tạo. Mai đây người ta nó cũng già, nó cũng bệnh rồi đem chôn, cho nên cái tên của cô An Nhẫn không đáng kể. Nhưng mà còn Đức Phật A-di-đà, cái tên A-di-đà đây là nói đến Đức Phật A-di-đà, nói đến một vị đã thành công đắc quả trong cái sự nghiệp trở về cái chân tánh. Mà cái tánh này là tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, thường trụ ở khắp mười phương. Cái tánh này là chân thật lắm. Thế cho nên cái danh hiệu A-di-đà trở thành cái vạn đức hồng danh cũng chân thật lắm. Giác từ con đọc tiếp. Tánh, chính cái tâm tánh của con này, nó đang phát ra cái tiếng niệm. Chính cái ấy nó thật hay giả, nó vô lượng quang, vô lượng thọ, nó thường trụ ở khắp mười phương. Hiện tại bây giờ đây, chính cái mà nó đang biết nói đây, đã đang phát ra cái tiếng Nam Mô A Di Đà Phật, thì nó là cái Phật thật à, mà nó vô lượng quang, nó vô lượng thọ. Cái thân này bằng đất thì mai để sẽ tan đi, cái tâm tánh nó biết niệm Phật nó còn hoài. cho nên nó thật lắm. Cái niệm của con thì điều thứ nhất, nó phải phát xuất từ cái tâm của con. Mà cái tâm của con ấy là tâm Phật, tâm thường trụ ở khắp mười phương. Cho nên cái tâm ấy gọi là chẳng khá nghĩ, chẳng khá bàn, nghĩa là nó vi diệu. Con người thường, tầm thường không có thể hiểu, thể biết được. Cái tâm thường trụ, chúng ta đã học kinh Lăng Nghiêm, biết là cái tâm tánh của chúng ta nó thường trụ ở khắp mười phương, nó là cái có thật. Cái việc này con tin chưa? Thế đấy, thế thì cái niệm này, một niệm thôi, nhưng nó phát xuất từ cái tâm ấy. Thế là cái thể chất của cái niệm ấy đã là một việc quý vô cùng, chân thật vô cùng. Chân thật mà không thể nghĩ, không thể bàn được, là vì chúng ta phàm phu không hiểu hết về cái vi diệu của nó. Cái điểm thứ nhất là nó phát chất từ cái chân tâm bản tánh chân thật của mình. Mà cái niệm này, như hôm qua thầy vừa nói, nếu mà nó niệm ăn cắp, thế thì cái tâm nó lại thành tâm ác. Nếu mà cái niệm này nó làm việc bá thí, nó làm việc lành, thì cái tâm ấy người ta gọi là tâm thiện. Thế bây giờ cái niệm này, cái tâm chân thật này, nó niệm Phật, nó không niệm ác, cho nên nó không phải là ác. Nó không niệm thiện, nó không phải là thiện. Mà bây giờ nó niệm ông Phật, thì ông Phật có còn cái gì hơn nữa không? Thì nó đã là cái chân thật. Mà bây giờ cái công dụng, nó dùng cái tâm này, nó có cái công dụng, nó niệm Phật, là niệm cái bậc mà đại giác, thì tức là không còn cái việc làm nào hơn nữa. Thế cho nên ở đây sư cụ Tuệ Nhuận mình, sư cụ mới nói rằng người đặt đến câu này nên biết cái giờ phút này là giờ phút đóa hoa ưu đàm bát la xuất hiện. Con hiểu thế nào là hoa ưu đàm bát la? Chúng này bao giờ, chúng ta thì chả ai được thấy cái hoa này bao giờ. Trong sách nói là khi Đức Phật Thích Ca chán liệt thì ở thế gian mới có, thì khi ấy mới có cái bông hoa này xuất hiện. Đó. Khi bao giờ có thánh nhân ra đời thì cái bông hoa này mới xuất hiện. Thế là cái ý nói là cái hoa, ý nói là cái giờ phút mình được nghe cái lời tổ giảng đây. Đó. Tổ giảng là mỗi một niệm nó quý đến như thế đấy. Cho nên chúng ta đừng bỏ hoài cái tâm niệm của mình, mà nên dùng cái tâm niệm của mình để niệm Phật. Đây là một cái việc quý, quý như là hoa ưu đàm bát la xuất hiện. Thì nên nhớ là chúng ta niệm Phật bao nhiêu niệm, niệm nào cũng quý như thế. Vậy thì đừng phí uổng cái tâm niệm của mình, mà nhất tâm niệm Phật. Thỉnh đại chúng đọc tiếp. Trả lời thấy lợi thế cho nên nói thế. Đức Thích Ca lại thấy cái lợi là lúc chúng mình lâm chung, lúc lâm chung lúc chết, như chị em vừa nói, cái thân nó khổ cực vô cùng, cái tâm nó rối loạn tơi bời sợ hãi, và cảnh cha mẹ bạn bè thương tiếc kéo gọi, ở cái lúc cái hoàn cảnh như thế thì dĩ nhiên là cái tâm của chúng ta là nhất định, hoặc là nó nhớ đến cái thân, nó tiếc cái thân, nó tiếc gia đình, tiếc nhà cửa. Như thế thì nó lại trở về cái vòng luân hồi sanh tử, để rồi làm trâu, làm bò, làm gà, làm vịt, làm chó, làm mèo. Mà rồi kiếp này sang kiếp khác không biết bao giờ mới tỉnh cho ra. Đáng lẽ thì làm như thế đấy, Mà bây giờ hãy nhớ mà niệm được Đức Phật thì ngay lúc ấy cái tâm được nương lực Phật về cảnh giới thánh hiền, vĩnh viễn an vui, bảo đảm không bao giờ còn phải rơi lạc về cảnh khổ nữa. Thì chị em thấy có phải là một cái lợi lớn không? Thế cho nên Đức Thích Ca thấy như thế, cho nên Ngài nói rõ ràng, Ngài bảo rằng ta thấy lợi như thế, cho nên ta nói thế, nghĩa là ta khuyên mọi người niệm Phật đi để vãng sanh về cõi Phật. Tu hành ở cõi Ta Bà đó, lúc sắp chết là đến cái cửa ải, phải đi qua cái cửa ải này rất là khó mà đủ lực giải thoát được, gọi là cái cửa ải, tức là cái chỗ mà chúng ta, cửa ải là cái nước này qua sang nước kia. Thì ví dụ như nước Việt Nam với nước Tàu, hai nước giao thông có cái cửa ải đó là cho phép đi qua, nhưng mà cái người đi qua đã phải chịu cái kiểm soát rất là kỹ lưỡng, chịu kiểm soát của nước Việt Nam, lại chịu kiểm soát của nước Tàu đó. Mà người nào mà đi được là hiếm có lắm. Thế thì đây chúng ta rời cái sanh tử mà lên cái cảnh giới thánh hiền, vĩnh viễn thoát cái khổ và hưởng cái vui vĩnh viễn. Thì đi qua từ cái cảnh luân hồi của chúng ta hiện tại mà nay bước vào cái cảnh giới thánh hiền, thì cái cửa, cái lối đi này, cái đường giải thoát này hết sức khó khăn. Quan hệ nhất là cái lúc lâm chung của chúng ta, làm thế nào cái niệm ấy nó lại nhớ đến niệm Phật. Xin nói tiếp chuyện cả tu hành. Cái gì đây? Khí là gì? Là cái thói quen. Như là chúng ta như vua A Dục ấy, một đời làm bao nhiêu công đức, nhưng mà cái thói quen, bởi vì mình là ông vua, thế mà bây giờ người hầu lại quạt mà lại ngủ gật mà đánh vớt cái quạt vào mặt, thì cái thói quen nổi sân này nó nổi giận lên. Chúng ta có cái thói quen nổi giận không? Ở đấy, thế nếu cái tập khí ấy, cái thói quen ấy lúc lâm chung nó hiện lên ấy là thế là thôi rồi, hết rõ, hết cứu. Trời này thì dùng mình lạnh nhất trái tim, nghĩa là thế nào? À, cái tuệ cảnh cáo của Tổ, Tổ đem lời của Ngài, thiền sư Ngài nói ấm cảnh nếu thấy hiện ra. Đấy, ấm tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, năm cái thứ đấy gọi là ấm cảnh. Ấm tức là ngũ ấm, cái sắc ấm nó hiện lên, hay cái thọ ấm nó hiện lên. Thế thì là đã liền tâm mình chuyển động luôn, quên niệm Phật luôn. Thế như cho ông vua A Dục mà bị cái quạt nó rơi vào mặt, đó là cái sắc ấm, thế là ông nổi giận lên. Thế còn như là thầy ví dụ cái ông tổng thống lúc lâm chung có mùi thịt gà nó xuất qua cái mũi, thấy cái mùi thịt gà là thuộc về vị trần, cũng gọi là sắc ấm. Thế khi cái sắc ấm nó hiện lên đó là mình liền lãnh thọ, ông A Dục liền lãnh thọ nổi sân. Còn cái ông tổng thống là lãnh thọ yêu thích, tức là tham. Thế thì liền vào ngay bụng con gà để sau thiết sau lòng con gà. Đó. Còn cái ông vua A Dục nổi sân, thế là liền ngay cái niệm ấy biến thành con rắn. Cho nên đáng sợ, cho nên đây, nếu mà biết niệm Phật thì ngay cái niệm ấy là về cực lạc. Chỉ có một niệm thôi, mà đáng lẽ phải làm con rắn, đáng lẽ phải vào bụng con gà để ra làm thực thân con gà đền trả nợ niệm thế gian. Đáng thế mà tuy rằng đổi cái niệm ấy là một niệm Phật thì liền về cõi cực lạc, vĩnh viễn an vui. Từ đây chỉ có bước lên cái địa vị thánh hiền. Thế cho nên Phật nói là ta thấy cái lợi như thế, cho nên tận tình khuyên đại chúng niệm Phật. Mà đây tổ cũng thấy cái lợi như thế, cho nên tổ mới nhắc lời Phật để khuyên đại chúng niệm Phật. Mà dùng mình lạnh biết trái tim, nghĩa là nghe mà biết sợ. Tổ thì nghe thì tổ biết sợ, chứ còn chúng ta có ai lạnh biết trái tim không? Ai vẫn người cười? Tại sao cười? Là bởi vì không biết, vì không đủ cái trí tuệ để thấu đáo được cái nguy hiểm này, cho nên thản nhiên. Còn tổ là bậc trí tuệ, tổ mới thấu đáo được cái nguy hiểm này, cho nên tổ mới lạnh biết trái tim, biết có biết sợ thì mới lo niệm Phật để giải thoát. Còn bây giờ hờ hững, thế thì cứ đi làm những cái việc không đâu ở đâu. Còn cái việc niệm Phật để cứu lấy mình, để đưa mình lên thánh địa, thì chúng ta lại thờ ơ. Xin đọc tiếp tâm thức theo những cái năm ấm, nó lôi mắc vào cái tử cung của bà mẹ. Thì ở trong cái tử cung ấy là đựng toàn những cái máu mà người nữ mình có mỗi tháng phải vứt đi một lần, gọi là trung nguyệt. Thì khi cái thần thức ở trong cái tử cung hút những cái loại máu đó, cho nên các cụ Việt Nam gọi là quỷ sứ nó cho ăn cháo lú. Tức là cái loại nước nó khiến cho mình mơ lú đi, quên hết, không nhớ cái gì đến trước chữa cả. Thì đấy, thu hút những cái loại máu ấy ở trong cái tử cung của mẹ, thì khi ấy gọi là ăn cháo lú, nghĩa là mê sạch, không còn nhớ cái gì trước chữa nữa. Thế thì chẳng những chúng ta mê, mà đây lời Phật tỏ nói là những các vị được đạo quả thứ nhất, tức là phá được cái kiếm ngoặc rồi đấy, mà khi vào bào thai hãy còn mê. Bồ Tát cách thân ngũ ấm, các Bồ Tát cũng mê, các thánh nhân cũng còn mê, huống chi là chúng mình đằng sao mà nhớ được. Đấy, cái nguy hiểm của cái sự mắc và cái bào thai là bao nhiêu sự tu hành kiếp trước quên sạch, mà cái si nghiệp nó nặng nề. Cho nên các thánh nhân rồi mà vào bào thai, các Bồ Tát mà vào bào thai còn mê nữa là chúng ta. Thì đây là nói cái nguy hiểm của cái sự đọa lạc. Nói gì?
Thầy Nam Mô là đây chúng tôi nói Bồ Tát sắc thân ngũ ấm tự khôn mê. Thì Bồ Tát nói ở đây là ở trên người nào mà bị mê?
Thì đấy, cách thân ngũ ấm tức là vào bào thai để lấy, để nhận một cái thân khác, đổi sang cái thân khác gọi là thân ngũ ấm. Thì thầy chả biết là ngài đây chỉ nói là chữ Bồ Tát thôi, thì tức là có những trình độ. Bồ Tát thì có nhiều trình độ, thì có thể là các vị còn thấp. Bào thai cũng còn mê, các bậc Bồ Tát mà đổi thân cũng mê. Thế còn bây giờ đây chỉ có cách nào? Chỉ danh thì có cái lòng tin phát nguyện cầu vãng sanh, rồi niệm Phật. Vì niệm Phật nhờ cái sức, nhờ cái lực của Phật giúp, thế thì mới thoát được cái nguy hiểm mê say ấy. Chẳng những là cái nguy hiểm mê say, mà một khi đã lạc vào các thứ bào thai ấy thì không biết bao giờ mới ra khỏi. Thế mà nếu mà tín nguyện trì danh niệm Phật, mà nương lụy thần lực Phật về cõi cực lạc, thì từ nay chỉ có giác tỉnh đi về cảnh giới thánh hiền. từ bi của Phật Di Đà mạnh lắm. Nên cái lúc ấy, lúc bởi vì các ngài có cái nguyện tiếp dẫn, cho nên lúc chúng ta lâm chung Đức Phật với Thánh chúng, hoặc là hiện thân, hoặc là ngấm ngầm, các ngài giúp đỡ để cho chúng ta có thể vãng sanh được, khiến cho cái tâm chúng ta nó an, nó bình an, nó không có những sự biến đổi, thì chúng ta mới thẳng đường để vãng sanh được. Cái tâm chúng ta nó biến hóa suốt ngày, cái thói quen này tệ lắm, cho nên cái lúc lâm chung nó biến lại càng nhanh. Cái tâm nó biến một cái, không có thứ điện nào mà nhanh bằng. Thế thế, cho nên một là lên cảnh thánh hiền, hai là về xa vào đọa lạc. Cho nên đây tổ nhắc đi nhắc lại, nói thiết tha để tự cảnh cáo chúng ta biết lo niệm Phật mà hưởng cái lời nguyện của Phật. Tâm nguyên đức nguyện là tâm thế nào? Xin cõi Phật và phát nguyện vạn sanh. Nếu cái tâm tín nguyện nên nó không phát khởi, thời tâm sanh thiện, tâm phá ác chẳng sanh được. Con hiểu thế nào? Câu nghĩa là gì? Và con nguyện vạn sanh. Thì đó, một mặt là con vui mừng với cái tâm, với cái thiện, ham thích cái thiện, cho nên cầu về cảnh giới thiện lành. Đó là con ham thích cái thiện. Mà đã ham thích cái thiện thì tức là con chán bỏ cái ác. Cho nên mà đã chán bỏ thì con phá ác. Thế cho nên người phát tâm tin và nguyện về cõi Phật tức là người ưa thích làm thiện và chán bỏ làm ác. Nói theo tiếng thông thường của chúng mình tức là người tránh ác và làm lành. Tránh ác cho nên chán bỏ cái cõi uế, bởi vì làm lành cho nên vui cầu cái cảnh thanh tịnh. Thế thì bây giờ đây, nếu mà không thể có cái tâm tín nguyện cầu vãng sanh thì tức là cái việc rất đơn sơ đơn giản là cái chuyện tránh ác làm lành mình cũng còn chưa phát tâm nổi. Đến khi là nói gì đến hiểu liễu ngộ lý Phật, cái người mà không chịu tin, không chịu niệm Phật cầu vãng sanh thì đến cái việc rất giản dị là tránh ác làm lành còn chưa có, thì cái người ấy có phải là cái người đã học đạo cao, nắm được cái lý Phật, đã được nắm được chưa? Thế cho nên chỉ cái người nào có phát tâm niệm Phật cầu về cảnh giới thánh hiền thì cái người ấy mới là người chân Phật học đạo Phật để tiến tới cái lý Phật, liễu ngộ lý Phật, tức là hiểu được cái nghĩa lý chân thật ở trong Phật pháp. Coi như là lúc Adipu làm lành mà mình còn chưa có, thì cái người này làm sao mà nói đến cái chuyện hiểu rõ được cái lý nghĩa của đạo Phật, cái việc rất thấp còn chưa làm được, huống chi là nói đến cái nghĩa lý cao xa. Nếu chỉ có sự chỉ dẫn thì đi. Vậy nghĩa là chữ làm sao lại có chữ vậy, đây là nói cái gì đây? Tóm tắt cái nghĩa cái câu ở trên chữ vậy. Nếu mà chúng ta không tín nguyện vãng sanh thì chúng ta không biết tránh ác làm lành, tức là cái lớp là cái việc làm thấp nhất ở trong đạo Phật, thì làm sao mà chúng ta liễu ngộ được đến tới lý của Phật là cái việc cao nhất. Vì thế cho nên chỉ có sự trì danh cầu thấy Phật khác rồi tỏ ngộ được lý trì danh là thấy Phật mình. Chẳng hiểu tôi thế nào? Sẽ danh cầu thấy Phật khác là thế nào? Bây giờ đang niệm Phật thì thầy vẫn nhân tiện đây thì bây giờ nói về cái ba bước đường của đường tịch độ của chúng mình, nó có ba chặng là thế nào, thầy sẽ hỏi thăm các vị thi thông dạ dự thuyết. Cái đường tịch độ của chúng ta nó có ba bước đi thế nào, con ôn lại xem. Sự trì danh cầu được thấy Phật khác, Phật khác tức là Phật A Di Đà, đấy là bước thứ nhất của chúng mình. Sự trì danh tức là niệm Phật để cầu thấy Phật khác, tức là thấy Phật A Di Đà, đó là bước thứ nhất. Thế rồi bước thứ hai, rồi tỏ ngộ được lý trì danh là thấy Phật mình. Bước thứ hai là nghĩa là thế nào đây? Chẳng cần đến pháp phương tiện nào khác mà cũng khai ngộ được tâm của mình. Đó là bước thứ hai. Theo Đức Đại Thế Chí, niệm Đức Phật Di Đà để thấy được cái tâm Phật của mình, đó là cái bước thứ hai. Ở đây gọi là tỏ ngộ được lý trì danh là thấy Phật mình. Ở đây thì Ngài chỉ nói hai bước thôi, còn chúng ta thêm bước thứ ba là cái gì? Người xung quanh mình, cho đến tất cả chúng sanh, cho đến con chó, con mèo, con sâu, con kiến, nó đều có tánh Phật cả, đều có tánh A Di Đà cả. Vậy bước thứ nhất là niệm Đức Phật, Ngài đã thành công đắc quả trong cái sự nghiệp trở về cái tánh A Di Đà. Bước thứ hai là theo Đức Đại Thế Chí vẫn niệm Phật Di Đà, nhưng mà để nhận được ra cái tâm Phật A Di Đà của mình. Rồi cái bước thứ ba là niệm Phật theo Đức Quán Thế Âm, thấy được ở tất cả chúng sanh đều có tánh Phật, đều có thể thành Phật. Đó là bước thứ ba. Chúng ta có thấy Đức Quán Thế Âm, người ta thờ tượng của Ngài, cái mũ lúc nào có một ông Phật A Di Đà đứng ở trên mũ, có đấy, nghĩa là Ngài làm tất cả các việc tế độ chúng sanh mà luôn luôn xứng tánh y cứ vào cái bản thể, cái tánh Phật nơi mình thì là cũng là tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Mà khi mình cứu độ những các chúng sanh thì mình đều nhận thấy ở nơi mỗi chúng sanh đều có tánh Phật vô lượng quang, vô lượng thọ. Cho nên Đức Quán Thế Âm Ngài có nguyện: Nam mô Đại Từ Bi Năng Hỷ Xả, Quán Âm Như Lai Thường Hành Bình Đẳng Nguyện. Ngài thường có cái nguyện là có cái tầm thấy được tất cả chúng sanh đều bình đẳng như Phật không khác, đều tất cả chúng sanh đều có cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, cái tánh A Di Đà như Đức Phật A Di Đà không khác. Thế thì bây giờ chúng ta niệm Phật, niệm Phật A Di Đà, tu tịch độ, và đi tuần tự đi ba bước như thế. Hiện tại bây giờ chúng ta đang lo cái bước đầu tiên là niệm ông Phật A Di Đà thật sự, niệm Đức Phật A Di Đà là một vị đã thành công đắc quả trong cái sự nghiệp A Di Đà này. Thế rồi đến cái bước thứ hai là chúng ta mới theo Đức Đại Thế Chí để nhận thấy chính mình là Phật Vị La. Rồi đến bước thứ ba, chúng ta theo Đức Quán Thế Âm để thấy tất cả chúng sanh đều là Phật vị lai. Thế thì đến cực cháy tự kỳ răng cầu được thấy Phật khác, rồi tỏ ngộ được lý kỳ răng là thấy Phật mình. Mình xin nói tiếp, xin nói tiếp. Khi mình thấy được Phật, tức là cái tâm của mình nó đã hiện ra. Thế là sao? Giác tín nói thế thì là phải. Tại vì cái tâm của mình với tâm Phật hàng ngày, chúng ta học kinh Lăng Nghiêm thì thấy là tâm mình, tâm Phật đồng một thể, mà cũng vẫn thường trụ ở khắp mười phương. Nghĩa là đã đồng một thể mà cũng cùng ở một chỗ. Thế nhưng mà cả ngày chúng ta lại cứ đem cái tâm, cái chân tâm này nhớ đến quả ổi, nhớ đến quả xoài. Chúng ta cứ chạy theo những chuyện ổi, chuyện xoài. Thế trong cái lúc bận lòng về ổi, về xoài như vậy thì ta có thấy được Phật không? Bận lòng đến những ổi, những xoài thì tâm của ta chỉ thấy ổi nó hiện ra, xoài nó hiện ra. Chứ chẳng những là chúng ta không thấy được Phật, mà chúng ta cũng quên duyên cả cái tâm Phật của mình nữa. Thế cho nên đến cái khi mà mình đã buông chuyện ổi, chuyện xoài, mà mình trở về cái tâm hiện tiền, tâm Phật của mình, thì cái tâm Phật ấy nó đồng thể với Phật, mà nó cùng ở một chỗ với Phật. Thế cho nên hễ thấy được Phật thì tức là cái tâm của mình đứng đấy tại chỗ hiện ra. Có khi thì có những vị mà đã có thấy được Phật mà hình tướng hẳn ra, thì cái này là coi như là cái cảm, cái quả báo mà đã tốt đẹp. Còn bây giờ cái tâm nó còn đang ở trong cái bức tư nhân, thì Phật với mình vẫn hiện tại, vẫn đồng thể. Nhưng mà người biết được việc này phải học Bộ Lăng Nghiêm thì mới biết, tức là phải học lời Phật dạy mới biết. Còn bình thường người thế gian thì không ngờ là tâm mình với tâm Phật vẫn đồng thể, mà vẫn ở một chỗ. Thế chúng người thế gian thì không biết, thế nhưng mà học Phật thì hiểu, thì biết. Cho nên là khi mà mình buông những chuyện ổi, chuyện sai ra, thì cái tâm của mình, thì tức là mình, cái tâm Phật của mình nó hiện ra đấy rồi, mà tâm của mình đồng thể với Phật, và ở một chỗ với Phật. Thì khi mình niệm Phật, Phật có biết không? Thế nhưng mà đây là hiểu về phần lý, do mình học kinh lời Phật dạy mà biết. Còn những vị mà đã cảm được cái quả báo, mà thật thấy được Phật hiện hình hiện tướng, thì cái này là cái phúc duyên, duyên của cái vị ấy thôi. Còn cái chuyện nói về phần lý thì là cái chuyện tất cả mọi người ai cũng ở trong cái hoàn cảnh ấy. Còn nói về phần sự mà Phật hiện tướng lên, đó là cái quả báo duyên của những người đặc biệt có phước. Những lý luận xuyên hết thảy những ý kiến tả. Cái vị này thì bây giờ chúng ta
Hồi này thấy Phật chân thân, đặng nghe pháp niệm tâm thần sáng tinh, quyết tu độ chúng phàm nhân, giữ lời thề nguyện Phật ân rộng dài.